Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào chứng đầu ca. Các vị có nhớ là hôm nay mình học đoạn mấy không? Hay quá ha. Hôm nay chúng ta sẽ học đoạn thứ 21. Ai mà hôm nay mà thuộc lòng hết 20 đoạn nó giỏi à? Ồ, giỏi ha. Yeah. Quý vị chép bản Việt trước ha. Thầy ta được thấy nhiên năng Phật. Bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục. Bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục. Mấy hồi tử, mấy hồi sinh. Sinh tử mơ màng không định dứt. Tự thời thoát ngộ pháp vô sinh. Tự thời thoát ngộ pháp vô sinh. Cơn vinh nhục mừng lo gì tá. Âm Hán của nó là ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật. Đây là âm Hán. Ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật. Đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Kỷ hồi sinh kỷ hồi tử. Sinh tử du du vô định chỉ. Tự tùng đốn ngộ liễu vô sinh. Tự tùng đốn ngộ liễu vô sinh. Ư chư vinh nhục hà ưu hỷ. Bên đây là bản Việt dịch. Bên đây là bản nguyên âm chữ Hán. Và chúng ta có một cái đại ý của đoạn này như thế này. Đại ý: an lạc thật sự có mặt khi nhận ra con đường vô sinh. Tức là mình muốn nói đến cái niềm vui nó thực sự có mặt khi bắt đầu nhận ra con đường. Mình còn lang thang chưa nhận ra con đường thì mình tu nó cũng nay rồng mai lớn, khi vui khi buồn, chứ chưa có thể nếm được hương vị chánh pháp. Và khi các vị luyện cuộc sống, các vị vô đời tu có được chút niềm vui rồi, thế nhưng mà nó vẫn chưa mình nếm được hương vị của pháp. Và khi nào mình nếm được hương vị con đường vô sinh này? Còn mình chưa nếm được, chưa nhận ra được thì đời tu mình có khi cũng còn nổi chìm, còn buồn vui. Thấy người ta tu giỏi hơn cũng buồn, cũng ganh tị, rất là khó. Mình đừng nghĩ là vô tu rồi rồi hết phiền não. Chưa đâu, phiền não nó vẫn đeo các vị tới lúc mà các vị à, chưa đến nỗi như vậy, nhưng mà tới lúc các vị nhận ra con đường vô sinh thì phiền não nó tạm bỏ các vị, nó rời các vị đi thôi. Nhận ra con đường có nghĩa là mình đã chứng nhập được quả dự lưu. Và các vị nghe nói cái từ đó nghe ghê gớm chứ không có gì ghê gớm, nó rất là dễ. Mình nhận ra được cái gì là tâm vô sinh bất diệt của chính mình, có niềm tin vững chắc, thì đó là đã bắt đầu trôi vào dòng thánh. Còn mình tu, mình cứ theo cái tâm sinh diệt mình tu thì mình chưa thể nhận được con đường. Nhận ra con đường có nghĩa là có niềm tin chắc thực vào tâm Phật của mình, gọi là nhận ra con đường. Và cái này không phải trong nhà thiền nói, ngày xưa kinh luận đã nói rồi. Ví dụ như Đại Thừa Khởi Tín Luận đó, của Ngài Mã Minh Bồ Tát. Cuốn luận đó Ngài chỉ giải minh cho chúng ta biết một điều, đó là tin Đại Thừa nghĩa là tin được tâm. Tin ngay nơi thân sinh diệt anh có cái tâm vô sinh, và giảng trạch cho được, thấu suốt được cái điều đó thì mình có được niềm tin với Đại Thừa. Bằng không thì mình nói mình tu cái pháp Đại Thừa, mình nói mình tin Phật Pháp, nhưng mà chưa đi vào niềm tin gì cả. hết lao sao trong đời cho vui, lao sao trong đạo cho vui thôi, chứ các vị vẫn chưa khởi phát niềm tin Tam Bảo. Khi nào mình nhận ra con đường thì niềm tin Tam Bảo mới thực sự có mặt chắc thực. Thầy ta được thấy nhiên năng Phật, bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục, mấy hồi tử mấy hồi sinh, sinh tử mơ màng không định dứt. Tự thời thoát ngộ pháp vô sinh, cơn vinh nhục mừng lo gì tá. Ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật, thầy ta không có nghĩa là gì thầy bổn sư mà mình quy y. Thầy ta là Đức Thích Ca, Thích Ca Từ Phụ. Và không có một vị thầy tu hay một sư cô hay một người Phật tử nào ở nhân gian này mà không niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cả. Các vị đều có vị thầy bổn sư của mình, đó là Đức Thích Ca. Và cái câu này Ngài Quyền Giác Ngài nói, thầy của ta tức là nói đến Đức Bổn Sư. Ngài đã từng được cổ Phật Nhiên Năng thọ ký cho chứng được quả chánh giác. Thế nhưng mà đa kiếp tầng vi nhẫn dục tiên, Đức Bổn Sư đã từng nhiều kiếp bỏ thân mạng như hà sa, từng làm những vị tiên nhẫn nhục, tu lục độ vạn hạnh mới thành tựu được quả chánh giác. Bỏ hình hài sinh tử không biết bao nhiêu triệu lần trên cái cõi luân hồi này, trên mặt hành tinh này. Kỷ hồi sinh kỷ hồi tử là bao lần sinh ra bao lần chết đi. Sinh tử du du vô định chỉ, tức là cái cuộc sinh tử nó trôi miệt mài. Du du là miệt mài, trôi hoài không có dừng. Tự tùng đốn ngộ liễu vô sinh, từ cái lúc đốn ngộ được pháp vô sinh, thấu đạt được pháp vô sinh, thì đối với ư chư là đối với các cái trò vinh nhục sang hèn, ghét thương yêu mến vân vân của nhân gian đâu còn buồn giận gì nữa. Nghĩa là ư chư vinh nhục hà ưu hỷ. Hai câu này rất là hay. Hai câu trên là nói về vị thầy bổn sư của mình. Câu này là Ngài nói về tự thân của mình. Chưa gặp được đạo, chưa thấu đạt được đường tu, thưa các vị, là cái sinh tử này nó rất là mơ màng, dài lắm, không biết đến đời kiếp nào mình mới chấm dứt được. Nó như mây bồng bềnh trôi, trôi hoài trên bầu trời. Và mình tưởng chừng như mây nó mưa xuống là nó chấm dứt một kiếp mây chứ không phải. Nó mưa xuống rồi nó đi đâu? Nó lên lại, nó tìm con đường, nó trở lên bầu trời lại, rồi nó lang thang tiếp, rồi nó lại mưa xuống tiếp, rồi nó lên tiếp, cứ vậy đó. Nghĩa là cái con đường sinh tử mình không thấy đầu mối. Có những lúc dòng sông nó chìm xuống đất, có những lúc nó nổi trên cho ta nhìn thấy, có lúc nó xuyên qua thác gờn, có lúc nó chìm xuống dưới cát, nó đi ngang qua, mình không biết, nhưng mà dòng sông nó vẫn còn, chưa bao giờ tắt. Dòng sông sinh tử nó vậy đó. Có đôi lần mình dùng cái ví dụ để cho các vị có thể thấy được dòng sông sinh tử nó rất là cực. Mình chỉ thấy cái giai đoạn nó biểu hiện là một hình hài thôi à. Mình không thấy cái giai đoạn nó chìm khuất. Không hề có cái nhịp cầu nào nó bắt ngang ở bờ bên này mà không có hai bờ hai bên cả. Mình chỉ thấy được cái nhịp cầu mắc ngang vậy. Bờ bên này sau khi mất không thấy. Bờ bên kia sau khi sinh mình cũng không thấy. Nó chìm khuất trong cõi mịt mùng. Cho nên cái giai đoạn ta gọi là sinh đây, nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Nó là cái giai đoạn của sự biểu hiện dòng sông thôi. Và nếu dùng ví dụ đầu tiên, đó là biểu hiện lúc mây trắng nó bay bồng bềnh thôi. Lúc nó mưa thì nước nó vẫn theo cái chu kỳ, cái sự sống, tức là nước đó, nó rơi xuống. Rồi nó rơi xuống đại dương, đó là những cái giọt mưa nó tốt phước, rơi xuống chỗ hầm hố gò nổng, hoặc rơi xuống những cái hố phân, đó là những cái giọt nước thân phận nó tội nghiệp nhất. Thế nhưng mà bất cứ nơi nào phẩm chất nước nó vẫn không mất. Các vị thử nhìn cái đời sống của chúng ta, sang hèn quý tiện, nam nữ, hay là cái kiếp sinh linh thấp hơn loài người, thưa cũng đều có một sự sống giống như nhau. Rồi trả hình hài trở thành hơi nước bay lên, đó là giai đoạn nó chìm khuất mà ta không thấy. Đâu ai thấy hơi nước lên đâu. rồi nó lên nó kết thành mây lớn, mây nhỏ, mây sáng, mây chiều, lúc đó thì người ta còn thấy sự biểu hiện của nó. Lúc nó rơi thì đậm nét nhất người ta thấy, lúc nó xuống hồ, xuống nước người ta thấy. Thì cái tử sinh của đời người, thưa các vị, nó du du vậy đó, nó mênh mông, không có cái đầu mối đi mà nhìn, không có cái chấm dứt để mình có thể đón biết được, nó không bao giờ dứt. Và bao giờ mà đốn ngộ được pháp vô sinh thì cái cạn nhất là đối với việc vinh nhục mình không còn bận biểu nữa, đối với chuyện sống chết mình mới hết lo buồn. Mà chưa đốn ngộ được pháp vô sinh thì mình vẫn còn nổi chìm trong cái vòng cạn nhất là vui với buồn, hờn giận, bất an, ưu tư, sầu muộn, sợ sống, sợ chết. Rồi sâu nữa thì thưa các vị, mình đốn ngộ pháp vô sinh rồi thì ngay cuộc đời này các vị mới có được niềm vui, an lạc. Còn chưa thể liễu ngộ được pháp vô sinh thì thưa các vị, mình vẫn sợ đủ thứ hết. Sợ buồn, sợ giận, sợ xấu, sợ đẹp, sợ mất người thân, sợ mình mất, sợ người ta mất, đủ thứ sợ hết. Rồi cuối cùng cái sợ lớn nhất của đời người là đối diện với cái chết, cái sợ nhất thôi. Và chắc chắn một điều là sợ mấy thì sợ, các vị vẫn cứ phải đi tới. Cái chết nó vẫn lù lù nó tới các vị, nó không có tha ai đâu. Đó là điều rất là tất nhiên. Tự tùng đốn ngộ liễu vô sinh, ưng chư vinh nhục hà ưu hỷ. Trong thiền môn có ba cánh cửa người ta gọi là tam quan á. Tam quan là ba cửa. Người tham thiền mà chưa đạt qua ba cái cửa này thì con đường tử sinh nó vẫn còn chưa chấm dứt. Cửa đầu người ta gọi là sơ quan. Sơ quan là cửa ban đầu. Cái ngôn ngữ của thiền công án gọi là phá bổn tham. Mình phát tâm lành, mình muốn thấu đạt được bên trong hình hài này cái gì là sinh diệt vô thường, cái gì là không sinh không diệt. Mình gieo vào tâm thức mình một cái hạt mầm của sự nghi ngờ, ta là gì, có mặt trên đường gian này, lao sao kiếp tử sinh 10 năm, 20 năm rồi ta đi đâu. Hay là cái cụ thể nhất là mình hỏi coi là này vui, này buồn, nó sinh khởi nơi đây, nó ở đâu mà nó sinh khởi. Và người xưa thì họ cài vô tâm thức của những thiền sinh tham tu bằng một câu thôi: ai là người niệm Phật? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm theo quán tính, niệm theo thói quen. Mà mình chưa có làm thử một câu là ai đang niệm Phật, ai đang nghe tiếng niệm Phật, ai đang chứng nghiệm cái tiếng niệm Phật thì thầm đang sinh khởi nơi đây. Và cái thắc mắc này không có nghĩa là mình gợi trong tâm thức mình những ý tưởng quay cuồng để nó đốt đầu mình cho nóng, không phải vậy. Mà cái sự nhận biết rất là thầm lặng, nhìn thử coi. Ví dụ như mình niệm A Di Đà Phật, cái mình dừng không niệm, mình nhìn thử coi cái tiếng A Di Đà Phật nó sinh ra từ đâu. Nhắm mắt quán chiếu thử coi, nó sinh ra từ cái đầu ư? Không đúng. Nhìn kỹ thấy nó không có sinh ra từ đâu cả. Nó không phải bên ngoài, không phải bên trong gan ruột này, không phải ngay nơi tiếng niệm. Thế thì cái tiếng niệm Phật nó sinh ra từ đâu? Rồi cái nhận biết tiếng niệm Phật đó là cái gì trong đây? Nghĩa là cái niệm nghi ngờ nó gieo vào tâm thức mình. Và cái niệm nghi ngờ ấy người ta gọi là tiểu nghi, hay là cái sự nghi ngờ ấy nó lớn dần đến nó trở thành một khối. Người ta hình dung cái nhận biết vô hình mà nó kết cứng là thành từng khối. Nó đeo dính đời sống mình, ăn, ngủ, nói, nín, giỡn, cười, vân vân, sinh hoạt trong cuộc đời tối ngày. Cái niệm nghi ngờ, cái nhận biết ấy nó luôn luôn nó có mặt, gọi đó là kết thành kiến nghi. Chưa đi vô cửa, chưa phá bổn tham, còn đang ở ngoài thôi. Tức là anh bắt đầu làm cho tâm thức nó chạy lung tung ngàn vạn phía, nó gom lại ngay một niệm thôi, ngay cái niệm nhận biết cái tiếng niệm Phật đang sinh khởi trong ta. Và cái điều này các vị tự làm nó cũng rất là hiệu quả. Mình thử niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thầm thầm, rồi cái mình dừng, mình không có nói thầm thì nữa, mình dùng cái sự nhận biết nhìn thử coi là cái tiếng niệm Phật đó nó sinh ra từ đâu. Thế thì các vị chứng nghiệm được một cái trạng thái nhận biết, phải không? Cái tiếng niệm đầu này nó sinh khởi, dừng một lát, tiếng niệm niệm đầu này nó sinh khởi, hai đầu nó có hai tiếng niệm. Đầu này là niệm nè. Đầu này là niệm nè. Quán này nó không có tiếng niệm Phật. Nó cũng không có cái ý thức thầm thì các vị niệm Phật, tức là các vị khởi câu nói thầm trong đây. Đầu này nó có. Đầu này nó có. Và đầu tiên thì cái quãng trống này nó chỉ 10 giây thôi. Ngắn thôi. 10 giây rồi cái ý thức mình nó bắt đầu nó sao lãng đi. Nó nghĩ nhớ cái chuyện lung tung là sáng nay mình dường như chưa ăn. Hoặc là chút xíu nữa ta phải đi chợ rồi. Nghĩa là nhiều ý tưởng nó xen trong tâm thức các vị. Cái các vị làm một cái việc tiếp tục để làm cho cái niệm nghi này, tức là cái trạng thái nhận biết này nó kéo dài. Người ta gọi cái trạng thái này một là trạng thái khởi nghi tình, hoặc là nhận biết, hoặc là chánh niệm, hoặc là an trú trong sự quán chiếu. Nó có rất nhiều tên. Dù tên gọi nó rất là nhiều nhưng đều chỉ chung cho một cái trạng thái là không nói thầm thì, phải không? Luôn an trú trong sự nhận biết tỉnh sáng, nhìn nội tâm coi cái gì đang sinh khởi. Không biết mình giải thích như vậy nó đủ dễ hiểu chưa? Các vị thử thực tập ha. Và cái giây phút này lần lần nó lấn dần được 20 giây, 30 giây, 60 giây. Và nó có thể kéo dài dần cho tới một tiếng đồng hồ, không có xen một cái ý niệm nào sinh khởi trong đây cả. Và nó kéo dài đến nỗi là nguyên một ngày không có một cái tạp niệm gì chen vô cả, mà chỉ có một cái trạng thái nhận biết như thế này thôi. Thì gọi là kết được khối nghi, ăn trú được trong sự nhận biết, ăn trú được trong chánh niệm, vẫn còn đang ở trong bổn tham thôi, chưa phá bổn tham. Và thưa các vị, người ta định nghĩa thiền nó không giản dị như chúng ta nghĩ. Tức là không phải ngồi thiền. Ngồi thiền là một trong những trạng thái thiền thôi. Anh buông chân ra nghĩa là anh thay đổi cách anh thiền, chứ không có nghĩa là xả chân là không có thiền. Anh đang ngồi, đó là đang thiền ngồi. Cái anh buông chân ra, đó là anh đang thiền đi. Nghĩa là thiền là một sự liên tục. Chỉ có cái trạng thái động tĩnh của thân thì thay đổi, chứ thiền chỉ một trạng thái. Thực tập thiền từ hừng sáng cho tới tối, từ tối cho tới sáng, chứ không có nghĩa là lúc nào nghỉ cả. Các vị nhớ điều này nha, không phải là cái chuyện xả thiền. Đó là cái sự thay đổi trạng thái của thân, mà cái quán chiếu, cái sự hành thiền không bao giờ bỏ trống. Nó phải là như vậy mới gọi là người kết được khối nghi và đang ở trong bổn tham, ở trong cái phạm vi của sự tham tu. Và thời tiết nhân duyên đến, tức là khi các vị thực tập một vòng tròn như thế, cái đầu này không còn cần thiết nữa. Đầu này không còn cần thiết nữa, tức là không cần đề khởi cái tiếng ai niệm Phật đây, không cần đề khởi nữa, mà tự nhiên cái sự nhận biết thầm lặng quán chiếu nó đang có mặt liên tục một vòng tròn, thì gọi đó là người đang kết được khối nghi tình trong tâm thức. Rồi thời tiết nhân duyên đến, có khi các vị nghe cái lá rơi, các vị nghe tiếng gió thổi, hay là như ngày Hương Nghiêm Tí Nhài nghe cái viên sỏi chạm vào tre, hay là nghe người hàng xóm chửi lộn nhau, hay là nghe tiếng ca, tiếng hát, bất cứ tiếng động gì, hoặc các vị nhìn, hoặc các vị nghe, hoặc là như ngày Trà Lăng Úc, ngày đi ngang qua cầu bị con ngựa nó dắp chân, nó sụp cầu, nó quăng ngài xuống té cái đuổi, đau quá cái tự nhiên bật sáng, là thưa các vị gọi là phá bổn tham, nó bừng vỡ ra, tự nhiên rỗng suốt thênh thang và tự tại, gọi là phá bổn tham. Mới có cửa thứ nhất thôi. Thưa các vị, mình kiếm được 10 giây yên lặng để ăn trú trong sự quán chiếu này đã khó. Thế thì biết rằng cái chuyện tu của mình nó còn xa lắm, mình chưa có công phu ráo riết nha. Mình còn thiền chơi chơi, chứ còn thiền thiệt á, thì thưa các vị là không có cái chuyện xả thiền đâu. Chỉ là thay đổi trạng thái thực tập, chứ không có chuyện là thiền. Lúc này tôi nghĩ tôi chơi một chút, không có. Đi đứng nói cười, ăn ngủ gì anh cũng phải ôm rất là chặt cái niệm nghi ngờ này, tức là ôm rất là chặt cái năng lực chánh niệm này để thực tập thôi. gọi là thiền. Và chừng đó thì các vị mới thấu được cái cửa đầu tiên gọi là sơ quan. Nay mình giải thích ba cửa của nhà thiền để các vị thấy. Nó khó mà nó cũng không phải khó đâu, không có phải hù nha đâu, rồi cũng không có phải là khích lệ nha đâu. Cái chuyện này nó rất là thiệt. Cái thứ hai gọi là trùng quan, thưa các vị. Có người họ đạt được cái cánh cửa này, tức là họ bước vô được cái không gian yên bình, rộng sáng, phá được ngã không mà. Thế nhưng mà thưa các vị vẫn chưa đạt được cái chỗ viên mãn, tức là những cái vi tế hoặc nghiệp nó vẫn còn. Không khéo thì mình dừng ngang đây mất, mình chìm vào không hải, tức là chìm vào cái biển không yên lặng, vắng vẻ, tịch nhiên, bất động. Và chìm ở đây mà không khéo thì có khi mất một kiếp này, trải qua tới ngàn vạn kiếp tử sinh, mình không thể vượt thoát được cái biển không rỗng lặng đó. Mình an trú ngay như đó, mình tưởng đây là tới bờ, tới bến rồi, tưởng đây là pháp thân rồi. Nhưng trong khi đó thì mới chỉ là bên bờ của pháp thân, chứ chưa phải lọt vào biển giác của Như Lai. Cho nên cái đoạn đường rất là dài, trường quan này thì anh phải nắm bổn tham này, tức là anh phải nắm cái công vụ này, anh làm cho nó càng ngày càng mịn hơn, miệt mài hơn. Và bao giờ mà nó sạch hết lậu nghiệp, bao giờ mà cái sương mù không còn nữa. Trong nhà thiền có một câu là một chút mây trắng che nơi cửa động, ngàn muôn chim chóc lạc lối về đấy. Nhất phiến bạch vân hoành cốc khẩu, kỹ đa quy điểu tận mê sào. Tức là một mảnh mây trắng rất là mỏng manh thôi, nó che ngang cửa động, nhưng mà chim chóc nó tìm về, nó không biết cửa động nó về. Thì cái tình trạng mà phá bổn tham xong rồi, cái con đường này có khi nó dài, có khi nó ngắn. Có khi có những vị thiền sư công vô họ dày, thế thì họ một lần đạt luôn qua hai cửa, họ đi đến cái chỗ cuối cùng, đó là thành tựu được phá lao quan luôn, sinh tử lao quan, đó là ở cuối. Có người thì một lần họ thấu thoát qua ba cửa, có người thì họ phá được cửa này, và cái thời gian cái này rất là dài mới có thể đi ngang qua cái kiếp không hải mênh mông, rồi mới phá được vô minh vi tế, đạt đến cuối cùng là thành tựu được quả vị đạo nhân, là không còn tu, không còn chứng, không còn Phật, không còn thánh, không còn phàm gì cả. Đạt đến chỗ này đó là chỗ viên mãn Phật thừa, chỉ còn một có thể giác tâm thôi, tâm giác ngộ trong sáng thôi. Đó là một người có cái duyên may mà một lần họ đi ngang qua được ba cửa. Có khi những thiền sư họ dừng lại cửa này, có khi thì cả một đời họ chỉ thành đạt được cửa thứ hai thôi. Và chúng ta đừng nghĩ là các thiền sư người nào cũng có cái trình độ ngộ đạo và tu tập giống nhau. Thưa các vị, không có như vậy. Có những người ở trình độ cửa đầu chưa xong, có người thì đạt qua được bổn tham thôi rồi dừng lại. Còn như chúng ta thì thưa các vị, có khi ngộ hậu tái mê, tức là mình nghe giáo lý Đức Phật dạy nè, học kinh văn nè, có cơ duyên mở sáng được con mắt, có thể nhận ra được cái gì không sinh không diệt nơi tự tâm. Thế nhưng mà rồi mình nổi chìm nơi cuộc sống, mình bị ngũ dục lục trần nó lôi kéo, có khi cả một đời lay quay mình không có vượt thoát được. Có khi cả một đời mình lại chìm trong sự mê mờ lại. Cho nên chưa hẳn là chúng ta thấy được con đường đi, mà có thể thành đạt được tới cuối cùng, chứng nghiệm được niềm vui hay là sự an lạc trong hiện đời, rất là khó. Ở đường tu nó dài là như vậy. Đó là một vài nét mình giải thích để các vị thấy ba cái cửa này nó rất là đắng cay, không có dễ vượt qua. Cái này là phá vi tế vô minh, thể nhập pháp thân. Còn cửa thứ hai, tức là sau khi ngộ rồi khởi tu, và cái cảnh trí bây giờ nó trình hiện trong tâm thức các vị là trạng thái tâm nó không lặng, tức là nó rỗng lặng, mênh mông, và nó cũng tỏ sáng nữa. Đây là cái tự thể tâm lúc người ta đạt đến cái cửa này. Và các vị thông đạt được ba cái cánh cửa này các vị đọc vào thiền ngữ nó sẽ trở thành dễ hiểu. Có những vị nói là khi chưa ngộ đạo thì thiết tha giống như đưa ma mẹ, lòng đau đáo chỉ một niệm nhớ thương mẹ thôi. Rồi khi ngộ đạo rồi thì lòng cũng đau đáo như đưa ma mẹ. Hoặc có những câu khác dễ hiểu hơn là trước khi ngộ đạo cẩn trọng từng bước đi như đi trên băng mỏng. Tuyết thì nó tan rồi, một lớp băng rất là mỏng mặt hồ thế thôi, cho nên anh đi phải rất là nhẹ, cẩn trọng từng hơi thở. Chân hơi nặng tí là anh sụp xuống nước anh chết. Cho nên chưa ngộ đạo cẩn trọng như đi trên băng mỏng, ngộ đạo rồi cũng cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Là giai đoạn này thưa các vị, sau khi ngộ khởi tu, cẩn trọng từng bước đi. Và như mình vừa chia sẻ cùng các vị đó, thưa các vị, cái chuyện tu thiền nó không có nghĩa là mình tu một giờ đồng hồ rồi xả thiền. Thiền thực sự không có xả, chỉ có thay đổi trạng thái tu chứ không có chuyện xả thiền. Anh ngồi nó mỏi chân, anh đứng anh thiền, rồi anh đi anh thiền. Anh làm tin, anh sợ lâu quá rồi anh nói năng nó không có trôi chảy, cho nên anh làm bộ nói. Thế nhưng mà trong lúc nói anh phải tu cho được, nghĩa là phải vòng tròn vậy. Và sau khi mình giải thích ba điều này rồi, các vị thấy tu dễ hay khó? Cái tiếng đó dường như là ai cũng thích nói. Khó. Đó là mình giải thích căn cứ vào trong sách thiền họ dạy. Thế nhưng bây giờ mình quy chiếu lại, mình nói một chút về tự thân đời sống năng tu của chúng ta, rồi chúng ta sẽ đi vô đoạn này. Đây là cái phương tiện mà người xưa thiết định vào cái thời thiền công án rất là thịnh, và thời nhà Tống cuối đường đầu Tống thì thiền công án thịnh, thì bắt đầu các vị tổ sư thiết định ba cái cửa này, ba cánh cổng này để gạn lọc người tu. Và có những cái sự trắc nghiệm của người xưa, ví dụ như ngài Hoàng Long, ngài cũng có tam quan ngữ, tam quan ngữ để thử nghiệm thiền sinh đến với đạo tràng ngài. Bất cứ ông thầy nào tới, cái ngài hỏi cái câu đầu là mọi người đều có sinh duyên, sinh duyên của thượng tọa ở chỗ nào, tức là mọi người đều có gốc gác lý lịch nơi chốn sinh ra, cái chỗ của thượng tọa sinh ra chỗ nào, hay nói gọn câu là ông từ đâu tới. Câu đầu mình trả lời sao? Thưa tôi từ gia đình Rô tới, tật rồi đó. Tôi từ Lão Nguyễn về đây, tật rồi đó. Ông không hỏi cái chỗ quê quán quốc tịch của anh là nước Việt Nam, nước Mỹ gì cả, mà hỏi chứ từ đâu tới đây, có nghĩa là hỏi vào cái chiều sâu thâm thẳm của anh đang an trú được ngay nơi cái vô sinh bất diệt của anh, thì anh biết cách anh trả lời. Còn nếu anh là người lạc lõng trong ý thức sinh diệt, thì anh thấy tôi là hình hài, tôi là lý lịch A, lý lịch B, tôi là người họ Trần, họ Nguyễn, họ Võ gì đó, thế thì anh chạy trượt trên ngôn ngữ, bị người ta lừa gạt. Cái câu đầu tiên đã khó qua rồi. Anh từ đâu tới? Thưa các vị, nếu người đã chân tham thật học, tức là người tham thiền thật sự và tu học thật sự, thì người ta trả lời được câu thứ nhất. Câu thứ nhất trả lời qua thì sẽ trả lời được câu thứ hai và câu thứ ba. Câu thứ hai thì ông gài thêm một câu nữa, ông đưa cái tay, ông nói tay tôi sẽ giống tay Phật vậy. Thì mình trả lời sao? Thưa, cái lối của thiền sư ngày xưa gạt người rất là tàn nhẫn, chứ không có dễ thương đâu, không có hiền hậu gì đâu. Lừa gạt anh hết cách này, lừa gạt anh cách khác. Bao giờ anh nắm được cái yếu điểm của những vị thiền sư là tôi biết mọi điều ông sư soạn nói, là đừng hòng lừa gạt tôi. Cái người mà võ thực giỏi, các vị biết là người ta đấu với nhau không có nghĩa là người ta rút kiếm hay là người ta ra quyền ra cước gì. Dùng nội lực người ta đẩy anh rời khỏi chỗ đứng là anh thua. Phải vậy không? Võ thượng thừa mà. Thiền sư cũng làm cái kiểu này, đẩy anh ra khỏi cái vùng đất vô sinh nơi anh đang đứng, anh ra khỏi là anh thua. Thế thôi, anh phải an trú ngay nơi cái tâm bất sinh bất diệt của anh trả lời thì đúng. Và câu thứ hai, tai tôi sao giống tai Phật vậy? Để đưa mình làm gì? Khởi tâm tức suy nghĩ, tại sao cái tai ổng lại là tai Phật? Rồi mình trả lời thông câu thứ hai, ổng đưa cái chân ra, ổng nói sao chân tôi sẽ giống chân lừa vậy? Tức là tai thì giống tai Phật, mà chân thì giống chân thú. Thưa các vị, nếu mà mình không có đủ thông minh á, thì mình bị ổng hết gạt cái này tới gạt cái khác. Và ổng dùng mọi cách để ổng đẩy mình làm sao lệch bước khỏi cái vùng trời vô sinh. Tức là tâm mình đang an trú trong cái vô niệm, tỉnh tại, mà mình không có trú được, mình bị cảnh chuyển á, thì mình thua ngay trước mặt thôi. Người ta gọi đây là Quỳnh Long Tam Quan Ngữ, hay là Hoàng Long Tam Quan Ngữ. Và có một điều lạ nữa trong tiền sử ghi là cả một đời Ngài thử ba cái này. Ngài dùng ba câu nói này để thử thiền sinh. Thiền sinh của vùng Giang Nam, Giang Bắc đều đi ngang qua cổng này. Và chưa ai trả lời mà ổng gật đầu hay là ổng từ chối gì cả. Trả lời xong rồi ổng cứ nhắm nghiền mắt lại rồi người ta đảnh lễ nó đi. Và tới cuối cùng thì ba câu nói này ổng mang xuống mồ chứ ổng không giải thích. Và cuối đời thì giả hỏi thưa thầy, cả một đời thầy thì dùng ba câu nói này để trắc nghiệm thiền sinh, thế thì trả lời như thế nào thì đúng ý của thầy? Tôi không nhớ những câu trả lời các vị thiền sinh, nhưng mà ông trả lời cái câu này để chúng ta trắc nghiệm lại đời sống tu của chúng ta. Ông nói ví như cái người khách lữ hành đi ngang qua cổng thành, khi họ trình giấy tờ xong rồi lính gác khoát tay cho đi, cái người đi ngang qua cổng họ có quay trở lại hỏi ông gác cổng đó, ông à, giấy tờ tôi như vậy là đủ hay không? Đâu có cần hỏi, thưa các vị, tự cái người khách lữ hành kia họ biết là họ là người hợp pháp, họ cứ đi, họ vung tay, họ đánh đồng xa họ đi một cách rất bình yên và thoải mái. Còn người nào mà quay trở lại hỏi anh gác cổng là anh à, giấy tờ tôi như vậy có đủ hay không? Tức là người đó chưa có niềm tin với chính họ và người đó coi chừng là kẻ lậu. Phải vậy không? Thưa các vị, Tam Quan Ngữ đặt ra để làm gì? Để làm gì? Ngài không trả lời đúng hay không đúng, ai đáp ứng được cái điều của Ngài đặt ra hay không. Nhưng mà Ngài cho chúng ta biết một điều là người nào thấu thoát được cái ải đầu, tức là có niềm tin vững chắc và nắm được pháp môn tu, người đó có cái niềm tin với tâm Phật của chính mình rồi, thì người đó sẽ không có băn khoăn và thắc mắc gì đối với ngữ cứu của nhà thiền cả. Còn mình mà đọc một câu, nghe một lời, tự nhiên mình sinh khởi niềm thắc mắc, mình thấy là cái chuyện mình không biết đúng hay sai, thế thì niềm tin đối với tâm Phật bất sinh với mình chưa vững. Thế thôi. Đó là cái điều thứ hai mình giải thích để các vị ý thức được một điều là chúng ta tu, cái quan trọng là mình phải có niềm tin với chính mình. Và muốn có niềm tin với chính mình thì mình phải nhìn lại mình, giảng trạch cho được cái gì là sinh diệt nơi tâm thức bồng bềnh, cái gì là không sinh không diệt. Và các vị nắm được một cái điểm quan trọng này thôi, thế thì mình an lạc một đời rồi. Từ đó mình tiến dần thôi, chỉ còn một cái con đường là gột sạch phiền não để dần dần cái tâm Phật nó hiển lộ. Thế thôi. Đó là điều thứ hai mình nói về Tam Quan Ngữ của Hoàng Long, quy chiếu lại tam quan của người xưa. Có một điều quy kết ở đây, thưa, mình không có cái duyên để gặp những vị thiền sư lớn trao cho mình một cái công án để mình khởi duy tình, thế thì mình làm sao mình tu? Ví dụ như các vị ham tu thì các vị làm sao mình tu? Tu cách nào? Và điều chúng ta giải thích thêm là tại sao người xưa họ dùng công án, còn mình bây giờ thì mình không cần công án. Tạm gọi mình là những người đang ham tu thiền đi, cũng mấp mé về chuyện tu đi, thế thì tại sao mình không dùng công án? Điều thứ nhất đó là thời này chúng ta khó kiếm một vị thiền sư có cái sức nặng để gieo vào tâm thức ta một cái công án đủ cho mình khởi niềm tin. Mình kể câu chuyện cổ rất là vui. Vua nước Sở rất là thích ngựa hay. Ông nghe ở làng phía đông có người nuôi được loài ngựa rất là hay. Sai quan Mã Sư tới đó để mua con ngựa nó về cho ông. Tới thì con ngựa hay nó chết mất tiêu rồi. cái Mã Sư mới bỏ ra 1.000 lượng vàng mua cái da ngựa đem về. Nhà vua nói: mày có ngu không vậy? Cái con ngựa sống thì ta mua tới 1.000 vàng, còn cái da ngựa thì mắc gì mua tới 1.000 vàng? Nó thưa bệ hạ, họ sẽ đồn với nhau là cái da ngựa mà bệ hạ còn mua tới 1.000 sẽ có người mang ngựa hay đến bán cho bệ hạ thiệt. Đành rằng mua cái da ngựa nó không đáng gì đâu, nhưng mà mình làm cái này để người ta bán ngựa hay. Và thưa các vị, đó là cái cách mà các thầy bây giờ thích dạy thiền, nhưng mà thực tế các thầy chưa có biết thiền gì cả. Hãy làm cái công việc ban đầu, mua cái da ngựa đi, tạm ví coi như cái da ngựa đi. Rồi quý vị sẽ có ngựa thiệt. Thưa các vị, kiếm một vị thiền sư nặng ký. Có một câu nói gieo vào tâm thức của các vị một cái niệm nghi ngờ, để các vị ôm cái niệm nghi ngờ, các vị tu rất là khó. Đa phần bây giờ ta đều mượn giáo để giải thiền, tức là mượn kinh điển ngữ lục thiền ngữ và giải thích rất là sáng tỏ. Điều thứ nhất là nó cung ứng được tâm thức khao khát hiểu biết của các vị thiền là gì. Và khi mà giải thích, các vị có thể bắt mé được, nhận biết được cái gì là sinh diệt nơi tâm ta, cái gì là cái không sinh không diệt đang có nơi đây. Thì tạm gọi là ta có niềm tin với chính mình về tâm Phật vô sinh bất diệt nơi chính tự tâm ta. Các vị mở được cái nhìn như thế này, các vị giảng trạch được cái gì là đến đi sinh diệt, cái gì là không đến đi sinh diệt nơi tâm thức các vị. Các vị có niềm tin vững chắc với cái tâm Phật vô sinh bất diệt nơi chính các vị, thì các vị đã bước vào cái lĩnh vực đầu, tức là bước vào cánh cửa đầu, tức là đang nắm bổn tham để tu, nắm pháp môn để tu. Và nếu từ cái định nghĩa này mình quay về nhìn kinh văn của Đức Thế Tôn ngày xưa, thưa các vị, cũng giống như thế. Đức Thế Tôn ngày xưa không có trao cho người ta cái nghi ngờ về pháp môn tu gì cả, ngài giải minh rất là sáng tỏ. Có điều Đức Thế Tôn không có tùy tâm thức thắc mắc của con người giải thích, mà ngài chỉ dạy cái pháp chấm dứt phiền não khổ đau, chấm dứt sinh tử bằng một cái lời dạy rất là sáng, rất là dễ hiểu. Đó là hãy đem cái sự nhận biết, nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Các vị đọc vào kinh Tứ Niệm Xứ, Đại Niệm Xứ hay là tất cả kinh văn A Hàm đều giải điều này. Và các thầy tỳ kheo ngày xưa nắm một cái pháp thực tập này, thực tập chứng nghiệm được quả giải thoát. Có lần mình chia sẻ là Thế Tôn nói là chỉ trong 7 ngày thôi. Người nào thiết tha với cái sự tu tập mà nắm cái pháp môn thực tập này thì có thể chứng được quả vô sinh hiện thời, chứng qua A-la-hán hiện thời thôi. Hít vào, biết hơi thở đang đi vào. Mà cái quan trọng của lời Phật dạy là cái chữ biết của ngài nhấn mạnh hầu như toàn bộ 16 hơi thở. Ngài đều dùng một cái chữ đó để nói cho tất cả các trạng thái của thân, trạng thái của tâm. Ví dụ như anh đang có sự hỷ lạc thì anh hãy biết cái sự hỷ lạc đang có trong anh. Đang có niềm vui, đang có cái buồn, đang có cái giận, đang có cái lo âu, phiền não, vân vân, đều nhận biết nó đang có mặt trong anh. Thế thì ta không cần đi vào cái cửa đầu là sơ quan, hay là nắm cái niệm nghi ngờ để làm cho khối nghi khởi trong ta gì cả. Ta hãy nắm một chữ thôi, chữ biết thôi. Thế thì các vị đang đi vào cái cửa ban đầu, tức là làm cho tâm các vị càng ngày càng thuần hóa lại, càng ngày càng an trú ngay nơi niệm nhận biết. Và cái niệm nhận biết này nó kéo dài, nó liên tục, nó miên mật. Cái từ nhà thiền ta dùng là miên mật, tức là nó một vòng tròn, không có cái gì xen hở cả. Thì gọi người đó là người đang an trú trong chánh niệm. Và khi mình an trú được trong cái nhận biết, nó tròn, nó viên mãn một vòng từ sáng tới tối, từ tối cho tới sáng. Ngủ là hình hài này ngủ, nhưng mà cái sự nhận biết của các vị là một cái phần không thể thiếu được. Và mình an trú tâm được ngay đi sự nhận biết như vậy để quán chiếu tất cả những cái cảm thọ vui buồn đến đi của các vị. Thế thì cái điều đầu tiên nó sẽ xảy ra là người đó sẽ không buồn, không giận, không ghét, không thương. Nói như thế không có nghĩa là người kia vô cảm. Tất cả những trạng thái của tâm hành đến với họ, thế nhưng họ là người nhìn, còn nó là cái bị nhìn. Cảm thọ là cái bồng bềnh trôi, ta là người nhận biết cảm thọ đang trôi. Thế thì ở mức độ cạn nhất, dù các vị chưa chứng A-la-hán quả, nhưng các vị sẽ loại trừ phiền não bất an một cách rất là nhẹ, không còn khó khăn gì nữa cả. Các vị tự nhiên cắt mình ra khỏi cái chấp trước của bản ngã đó à. Hãy để ý mà coi những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái sầu muộn của mình nó dính liền với cái cảm thọ sinh khởi, với cái suy nghĩ bồng bềnh. Nếu những cái ấy là những cái đối tượng bị các vị nhìn thì các vị không còn là bản ngã nữa. Tự nhiên là mình triệt tiêu được ngã chấp rồi. Nó không phải là khó khăn gì cả. Có điều là mình chưa chịu làm như vậy, mình cứ đồng nhất mình vào cái bản ngã của mình đã có lâu nay. Mình cứ nghĩ mình là cái buồn, mình là cái giận, mình là cái vui. Trong khi đó thì Kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy rất là rõ là ta là cái biết. Tất cả những cái là cái bị biết chứ không phải là cái biết. Không phải ta. Ta đừng đồng nhất mình vào nó. Và rõ ràng là mình đồng nhất vào những cái sinh diệt thì mình sinh diệt. Mình tách mình ra. Mình là cái nhận biết nó vốn vô sinh bất diệt thì mình vô sinh bất diệt thôi. Gọi là người đi vào cái tầng đầu của cánh cửa nhà thiền, tức là ăn trú ngay như bổn tham, phá được sơ quan không phải khó. Mà con đường này thưa các vị nó rất là sáng tỏ, rất là dễ đi. Rồi mình an trú trong cái trạng thái nhận biết đó mà nó liên tục một vòng thế này thì thưa các vị, chỉ còn một trạng thái nhận biết thì các vị đang an trú trong cái biển giác mênh mông của thập phương chư Phật. Rồi mình đợi ngài thôi à. Đợi ngài Đức Di Đà đón, không có nghĩa là các vị trả hình hài này rồi Đức Di Đà đón. Đợi ngài đó là đợi cái cơ hội mà vi tế phiền não hoặc nghiệp, tức là trần sa nghiệp của các vị không còn. Tự nhiên các vị tự thân thành Phật. Các vị sẽ thấy là đó sen giác ngộ nở ra trong trái tim các vị. Đức Di Đà hiện ra ngay bây giờ và ở đây, ta vãng sanh liền trong khi còn đang hình hài vô thường này. Từ cái bình diện sinh diệt vô thường, mình luyện đời mình vào cái bình diện vô sinh bất diệt thôi. Chứ không có nghĩa là trả lời này này rồi, rồi mình đi đâu cả. Ngay bây giờ vãng sanh được hay không là ngay bây giờ. Và mình đạt đến cái chiều kích này là thưa các vị, mình không có kỳ thị pháp môn nào cả. Thiền tịnh mật gì đều có cái điều rất là chung đến chỗ đó mà thôi. Đó là cái con đường mà chúng ta thử quy chiếu để thử thực tập. Và các vị thấy con đường này rất là dễ đi. Và ai cũng có thể đi được cả. Và khi mình mấp mé bước vào con đường này rồi, mình sẽ nhìn ra một điều là lâu nay mình luyện cuộc đời mình trong sinh tử nổi chìm rất là tội nghiệp. Bao hồi sinh bao hồi tử, không có nghĩa là đợi nó mất hình hài này rồi mới sinh tử. Ngay trong hiện đời, ngay trong còn sống nay, các vị đã sinh tử miệt mài rồi. Mỗi một ngày các vị sinh tử không biết bao nhiêu lần. Các vị cứ đồng nhất mình với buồn, đồng nhất mình với giận, đồng nhất mình với ghét, với thương. Mỗi một trạng thái nó lên rồi nó xuống là mỗi một lần mình sinh và tử. Chứ không có nghĩa là mất hình hài này rồi mới sinh tử. Và hãy nhìn mà coi, nó trôi miệt mài như vậy. Mình liễn mình vào cái chuyện sinh tử của buồn, giận, ghét, thương, nó trôi mênh mông bất tận. Khi nó nổi, đó là khi các vị nhận diện ra cái buồn, cái giận. Khi nó chìm, đó là khi ý thức thầm thì, lúc đó là lúc sinh tử vẫn còn tiếp diễn nhưng mà ta không nhìn ra đó thôi. Cho nên sinh tử không dừng là như vậy. Bao giờ mà mình liễu ngộ được pháp vô sinh thì đối với vinh nhục không còn buồn giận ghét thương gì nữa. Thưa đại chúng là chưa nói đến cái chuyện các vị chấm dứt hết cái niệm sinh diệt vui buồn. Chỉ cần các vị thể ngộ ra một điều, ta là cái nhận biết. Tất cả trạng thái của cảm thọ là cái bị biết. Tất cả những sự suy nghĩ bồng bềnh là cái bị nhận diện. Ta là trạng thái nhận biết chánh niệm, rõ ràng, tỉnh sáng hiện tiền. Thế thì các vị đã liễu ngộ được cái gì sinh diệt và cái gì không sinh diệt. Thì ngay bây giờ, thưa đại chúng, là những cái vui buồn hờn giận nó không có động gì đến các vị được cả. Không có cái chuyện là người ta nhìn tôi bằng cái ánh mắt khó chịu mà tôi buồn. Chuyện họ nhìn là chuyện của họ, buồn hay không là còn hỏi tôi cho phép tôi nữa chứ. Vô lý người ta chọc cái mình buồn được ư? Thưa câu này gì như câu thần chú rồi đó. Mình nói hoài, chọc là chuyện của anh, chỉ mạ tôi là chuyện của anh. Nhưng mà buồn hay không, giận hay không còn hỏi tôi nữa. Tôi cho phép tôi buồn, tôi mới buồn chứ. Tức là tôi đồng nhất tôi vào những cái cảm thọ vui buồn sinh khởi thì tôi mới gọi là người đang nổi chìm trong sinh tử, nhục vinh vui buồn. Còn nếu những cái trạng thái cảm thọ vui buồn nó đang sinh khởi trong tôi, thế nhưng mà tôi là người thấy, nó là cái bị thấy, thì không có chuyện buồn giận đến với tôi được. Tôi không đồng nhất vào nó thì nó bồng bềnh nổi trôi, tôi là người nhìn ngắm sự bồng bềnh nổi trôi của nó mà thôi. Đó là cái điều mà chúng ta tu rồi chúng ta cảm nghiệm được rất là dễ. Tự tùng đốn ngộ liễu vô sinh, ư chư minh nhục hà ưu hỷ. Thưa các vị, câu này nó rất là hay. Đó là một cái gợi ý để cho chúng ta biết là khi nào mà mình thấy có vinh và nhục, có vui và buồn, là lúc đó mình đang nổi chìm trong dòng sông sinh tử. Lúc đó mình đang đồng hóa mình vào vui và buồn, đang đồng hóa mình vào chuyện tử sinh. Còn khi nào nhục vinh, vui buồn, hờn giận, bất an, lo âu phiền muộn nó đến với các vị, mà các vị là người nhìn nó là cái bị nhìn, các vị tách mình ra, các vị là cái nhận biết nó là cái đến và đi. Thế thì các vị đang ở trong cái vùng trời của vô sinh, đang ở trong cái sự nhận biết. Và cái bước chân của mình từ chỗ này bước qua chỗ này thì nó chậm, nhưng mà cái bước chân từ đất vô sinh ra cái vùng đất của sinh tử này nó nhanh lắm. Cái vèo là đến. Có khi một ngày mình sinh diệt không biết triệu triệu lần nào. Có khi một ngày ta đang ở trong niết bàn rồi ta nhảy ra, ta nhảy vào liên tục. Và nếu người tu khéo, thưa các vị, đó là người giỏi làm thế nào để an trú được trong cái vùng đất vô sinh liên tục, thì gọi đó là người thông minh. Còn bằng không thì mình cứ ở trong cái cuộc nổi chìm của tử sinh hoài, không có vượt thoát được. Và nếu mình lấn dần được cái thời gian, đầu tiên mình ở một phút, lần lần mình ở được nhiều phút, lần lần mình ở được trọn ngày, thì chắc chắn là mình hứa hẹn với lòng là chấm dứt được con đường tử sinh. Còn các vị nhìn thấy lòng mình mà nó vẫn còn sinh tử thế thì chắc chắn là mình tu chơi chơi thôi. Còn chuyện tử sinh thì hứa hẹn triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, không chắc gì chấm dứt được. Coi chừng Di Lặc ra đời mình vẫn còn chìm liễm mất tiêu, chưa gặp ngài đâu. Cho nên thưa các vị, hãy cố gắng và dụng công, đừng để ngày đoạn tháng qua. Đó là cái phần giải thích đầu, mình giải thích đi ngang qua bài kệ này. Cái văn học tiếng đầu ca này rất là hay. Có một thiền sư tên là Ngài Pháp Tuyền ở Thiên Khoảnh Sơn. Ngài viết nối thêm cái văn học chứng đầu ca này, cứ mỗi một câu về ông viết thêm 3 câu chen vô, mỗi câu viết thêm 3 câu chen vô, rất là hay. Một hôm mình lò mò mình dở trong Đại Tạng mình đọc, mình thấy rất là hay. Ví dụ như cái câu đầu, thầy ta được thấy nhiên đăng Phật, thì ông viết thêm một câu là bố phát nê đồ chí bất di, kim nhật Như Lai hoàng hiện xuất, hưu ngôn vô phục tở đương thì. Mình giải thích một câu để quý vị nghe cho vui. Trong nguyên văn thì Ngài Huyền Giác, Ngài nói là thầy ta được thấy Đức Nhân Đăng, thì ông chú thêm 3 câu nữa. Ông nói là đem tóc mình trải dưới đất, bố phát trải dưới đất để cho Đức Nhân Đăng bước ngang và không có bị bùng nữa. Trong một kiếp quá khứ, Đức Thích Ca đã làm như vậy. Trên con đường Ngài Nhân Đăng, Ngài đi khất thực vậy. Lúc đó Đức Thích Ca còn là một chàng thanh niên đang phát tâm tu, và thấy một bậc đạo sư đang đi mà trên con đường lầy lội, sợ Ngài đi dơ chân nên ông nằm dài xuống, và thân thể của ông nó không có đủ lấp ngang cái hố nước kia, cho nên ông trải tóc ra, ông lấp ngang cho nó đủ để cho Ngài bước qua đừng có dơ chân. Đó là bố phát nê lê chí bất di. Cái tâm Ngài cầu quả giác ngộ nó không có lai chuyển, dân hiến trọn vẹn cái hình hài nhục thể này để làm mỗi việc là cầu quả giác ngộ thôi. Và trong hà sa kiếp, Đức Thế Tôn đã làm như vậy và chưa hề nao núng. Tâm Bồ Đề dũng liệt phi thường, chưa hề bị mòn mỏi. Đó là câu đầu. Kim nhật Như Lai hoàng hiện xuất, hưu ngôn vô phục tợ đương thì. Tức là ngay bây giờ, ngay nơi đây, Đức Như Lai vẫn có mặt với các vị, chưa bao giờ thiếu. Đừng có bảo rằng không có Đức Phật ngay nơi giờ phút hiện tại. Đó là hai câu của Ngài Pháp Tuyền, Ngài chú thêm cho câu này. Thưa các vị, thế thì nói đến Đức Phật nào? Đức Thích Ca thì đã niết bàn. Hai câu này Ngài ghi chú cho chúng ta biết là Đức Như Lai vẫn còn có mặt trong các vị. Mỗi một người mang trong tự thân mình, mang trong hình hài của mình một Đức Thế Tôn. Có điều mình vụng về cho nên mình lấy bùn đen mình tô mặt tô mài của Đức Thế Tôn. Mình không có để cho Ngài có cái cơ hội thở được hơi thở để Ngài sống. Là thế nào? Thưa các vị, cái tự tâm giác ngộ hay là cái nhận biết của các vị vốn là Phật, trong sáng, tỉnh tại, hiện tiền, và nó xa với phiền não, nó cách ly được phiền não. Nó có khả năng tẩy trừ hết lậu hoặc nghiệp thức của các vị. Nó có khả năng làm cho các vị vươn vai, nhận ra Phật của chính mình rồi thì các vị rũ hết tất cả những cái nghiệp thức của ba đời. Thế mà mình không có chịu làm như vậy. Mình cứ gắn đời mình vào bùn đen đất đỏ, mình không thấy mình là vàng rồng, không thấy mình là Phật. Thế nào là gắn mình vào bùn đen? Cứ mỗi lần buồn đến mình thấy mình buồn, vui đến mình thấy mình vui. Mình quên là buồn, giận, ghét, thương đến và đi, mà ta là người nhìn cái buồn, giận, ghét, thương. Ta không phải là buồn, giận, ghét, thương. Ta là cái trạng thái tâm nhận biết sáng ngời, chiếu phá đó. Và chỉ cần làm chuyện này thì các vị thấy là Đức Như Lai đang có mặt ngay nơi hình hài năm quẩn của các vị, đang sống động trong từng phút từng giây, trong từng hơi thở chúng ta. Cho nên Ngài Pháp Tuyền, Ngài chú thêm, cứ mỗi câu thì có ba câu, mỗi câu có ba câu. Nếu hơn mình đọc mà mình ghi vài câu cho vui thôi, chứ còn phải giải thích của Ngài Pháp Tuyền nữa chắc không có nhiều thời giờ đâu. Trong kinh văn có ghi câu thế này: mười phương Như Lai trải hà sa kiếp tu lục độ vạn hạnh, chứng quả Phật, chứng cái tự có. Rồi cái anh tạo nghiệp tội ngập đầu, giết người, lấy ngón tay treo cần cổ. Thế nhưng mà khi ông ngộ được đạo thì cái quả chứng ông nó cũng viên mãn, và nó cũng đồng đẳng như mười phương Như Lai đã từng trải tóc tu hà sa kiếp, nó không khác gì nhau cả. Tức là cái giác ngộ điểm cuối cùng của nó thì nó không hề khác biệt. Dù anh có tu hà sa kiếp lục độ vạn hạnh, nhưng mà chỉ làm cái việc là đem hương qua trang trí cho hư không, chứ không dính gì với hư không cả. Còn cái người thể nhận ra được pháp thân của Phật thì dù người đó chưa từng trải hà sa kiếp tu, thế nhưng mà người đó ngộ được đạo, thể nghiệm được tự tâm Phật của họ thì vẫn bình thường giống như người nhận ra được hư không, không khác gì nhau cả. Đó là trong kinh văn, mình không nhớ của kinh văn nào, nhưng mà các vị thử nhìn lại lòng mình, cái kinh nghiệm rất là rõ ràng. Ví dụ như mình chưa có cơ hội biết được đạo, chưa nếm hương vị chánh pháp, mình tu miệt mài, sáng lại ba bước một lại, chiều một bước một lại, bán hết tài sản cúng dường. Rồi có thể là bây giờ thì không có khoét mắt, không có cắt tay, nhưng mà mỗi ngày mình đi đến cái bệnh viện đó mình cho máu, hình hài mình nó tàn tạ hết. Thưa các vị, thế nhưng mà cái tội nghiệp là mình không biết cái chỗ quan trọng nhất của chuyện tu, đó là nhận ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Mình làm bao nhiêu thiện hạnh cực nhọc vô cùng 20 năm, 30 năm, thế nhưng mình không nhận ra được cái gì là không sinh không diệt nơi đây để tu, cái gì là cái sinh diệt, theo nó thì phải sinh diệt. Rồi một người may mắn làm sao tình cờ họ nhận ra được là mọi thứ đều phù du đến và đi, vui buồn này đều bồng bềnh đến và đi. ta là cái nhìn biết vui buồn cho ta không phải là vui buồn. Rồi cái người đã từng tu rất là nhiều công hạnh lành, một hôm họ cũng nghe cái điều đó, họ nhận ra ồ, hóa ra mình tu lâu nay mình cảm thấy khổ là do vì mình đồng nhất mình vào cái cảm thọ vui buồn. Mình không nhận ra được ta là cái nhận biết, vui buồn là cái bị biết. Thì hai người này, thưa các vị, cái năng lực nhận biết của họ và cái loại trừ phiền não của họ, thưa, nó không khác gì nhau cả. Nếu cái người chưa từng nếm hương vị Phật Pháp, chưa từng thực tập, chưa từng bố thí, chưa từng cúng dường, họ khởi niềm tin như vậy, họ may mắn là quán chiếu được nơi nội tâm họ được vậy, họ an trú ngay nơi cái nhận biết. Họ nhận biết vui buồn là cảm thọ đến đi, ta là cái nhìn ra cảm thọ đến đi, chứ ta không phải là cảm thọ. Với cái người đã từng tu tập rất là nhiều năm, thế thì thưa các vị, giống nhau không khác. Họ đều có khả năng loại trừ phiền não, buông xuống một lần những cái buồn giận, nó dễ như nhau thôi, phải không? Từ cái kinh nghiệm này thì các vị thấy là chư Phật không hề nói dối. Ngài mỏi mệt vô cùng làm bao nhiêu chuyện, nhưng mà cuối cùng để thể nhận ra được cái đã có nơi chính Ngài, chứ không phải là thêm gì cả. Và điều này Đức Thế Tôn nó nói sau khi Ngài thành đạo rồi, cái Ngài cười ngất, Ngài nói ta không ngờ là mọi chúng sinh đều có Phật như ta, thế mà họ cam lòng làm chúng sinh. Và các vị thiền sư ngộ đạo rồi, các Ngài nực cười, cười một tràng dài, có khi các Ngài khóc mù mịt, các Ngài thấy tội nghiệp cho mình, lâu nay mình cứ nghĩ là cái gì ghê gớm quá, là cái đó nó đã tự có, cái tâm Phật vốn các vị đã có, không có gì lạ cả. Các vị tu chẳng qua là trở về hồi phục cái các vị đã có mà thôi. Ta ôm vào mình đủ mọi thứ trần ai, cho nên ta khổ lụy. Ta hồi phục được ta nguyên sơ vốn là cái không có. Không có không có nghĩa là không gian trống lỏng, trống ngơ, không có nhận biết. Không có nghĩa là các vị chỉ có duy nhất một cái quan trọng nhất cuộc đời là cái tâm Phật bất sinh bất diệt của các vị. Mọi cái đều là cái phù hư giả dối, mình đem nó vào, mình mượn của người ta rồi mình về mình thấy nó là của mình, rồi mình ăn cướp của người ta thôi, chứ thực tế là mình không có gì cả. Mình chỉ có duy nhất một cái. Mà cái này nếu các vị hồi phục được, các vị có niềm tin được, thì các vị sẽ vượt ngang qua những buồn giận của đời người, những cái khổ đau, mất mát, nó không dính gì các vị cả. Rất là rõ ràng thôi à. Và giác ngộ chỉ bằng trí tuệ, chứ không phải giác ngộ bằng niềm tin, không phải giác ngộ bằng con đường khổ hạnh, không phải loại trừ phiền não khổ đau bằng tất cả những việc làm ngoài thân. Không phải. Chỉ bằng cái khả năng của trí tuệ mở ra thì ta giác ngộ thôi. Từ cái nhận biết này, mình lạc vào mê mờ, rồi mình đổi cái sự nhận biết lại ở một tầng khác, thì tự nhiên mình hết khổ. Thế thôi. Mình hay dùng cái ví dụ kể cho các vị nghe đó. Bà già kia vào Tết Mậu Thân mà chết đứa con mà rất là khổ. Bà nghĩ là bà chết theo đứa con thôi. Cái bất chợt bà mở cửa nhà ra, bà thấy ôi, lầu 5-7 tầng đổ nát, người ta chết ngoài đường ngổn ngang. Có những người bố mẹ chết hết, còn một đứa bé đi lang thang, nhiều cái hoàn cảnh còn tội hơn mình gấp 1000 lần. Thế tự nhiên bà thấy nỗi khổ mình nó không đáng là gì cả so với cả một thành phố hoang tàn trong cái Tết Mậu Thân. Chỉ cần bà đổi thôi chứ đâu có, cũng thế thôi, cũng người mẹ mất con thôi. Thế nhưng mà ban đầu thì bà thấy mình rất là khổ do gì? Bà thấy trong phạm vi của bà thôi. Rồi bước ra đường, cái phạm vi nhận biết của bà nó mở rộng hơn. Bà thấy nhân gian này nó khổ hơn mình gấp nhiều lần. Thế thì từ cái ví dụ này mình nhân lên một chút. Thưa các vị, nếu các vị nhận diện lại mọi thứ đều phù du, ta mượn bao thứ gắn vào đời ta cho có hương sắc, và ta nhận biết được ta chính là cái tự thể vô sinh bất diệt, hay nói một cách dễ hiểu, ta là cái không. Thế thì mọi cái mất còn đời người tự nhiên nó không còn cần thiết nữa. Ngài Ajahn Chah, Ngài có nhiều câu nói rất là hay. Người ta tới, người ta than phiền với Ngài về chuyện phiền não và chuyện giận hờn, tất cả những cái chuyện phù phiếm nhân gian. Ngài cười cười, Ngài nói bản thân ông đã không có, là làm gì có cái chuyện phù phiếm mà giận nhau, hờn nhau, ghét nhau, tranh hờn, tranh thua nhau, chuyện đó chuyện vô lý. Ngay chính bản thân ông còn không có, tất cả những chuyện phiền muộn đó từ đâu sinh? vui buồn nó từ đâu sinh? Thưa các vị, ngay bản chất của các vị vốn là vô ngã rồi, thì tất cả những thứ mà các vị đó, sao là khổ tôi quá, cuộc đời tôi sao mà tôi chịu đựng thế này thế nọ thế kia, tự nhiên không còn đặt ra nữa. Ở cái từng mức ta có thể hiểu được là như vậy. Ngay bản thân của các vị vốn là vô ngã, vốn là không có chi, mọi cái đều là cái việc các vị ôm nó vào, chấp nó là mình, là của mình. Thế thì các vị tự chuốc lấy khổ, chứ còn bản chất các vị xa rời cái khổ rất là dễ. Mình chưa cần nhìn sâu, nhìn cạn thôi. Mình thấy sự hiện diện của mình đây, cái hạt mầm đầu tiên ta vốn là vô ngã 50% rồi. Ta có mặt trên cuộc đời này, cái sự có mặt đầu tiên của mình nó mảnh mai như một miếng đậu hũ thôi, trong hai mẹ thôi. Bà mà giữ gìn không kỹ thì nó mất tiêu rồi, chứ không có tới ngày hôm nay đâu. Cái từ từ lớn dần theo tháng ngày, có mặt được trong cuộc đời, mượn chút thức ăn, mượn chút văn hóa, mượn đầy đủ những cái tính chất của nhân gian, tạo thành một cái bản chất con người để tự hào. Tôi là tên A, tôi là tên B, tôi là người có trình độ, tôi là người có tri thức, đây là người của tôi thương, đây là người của tôi sinh ra, đây là người sinh ra tôi, vân vân. Cái mình ôm hết một đống phiền não vào mình chấp nhận cái này là của tôi, cái này liên hệ với tôi mắt đổi mắt, răng đổi răng với người dám giành của tôi, vân vân. Thế thì ta tự chuốc khổ, trong khi ta là một hạt mầm bé nhỏ. Nếu các vị nhìn sâu hơn vào đời sống của mình ngay thở ban sơ, các vị thấy mình không có gì cả. Mình đến phiêu diêu trên cuộc đời chút xíu rồi mình đi à. Mình là cái nhịp cầu lững lơ, không thấy bờ bên này, không thấy bờ bên kia. Một chút xíu cầu vòng, như cầu vòng năm sắc hiện lên rồi tan mất. Thế thì bản chất của ta còn không có cái gì gọi là khổ dính với ta. Hãy quán chiếu chừng này thôi là mình xả ly được khổ rồi đó. Chắc không khó đâu, thử nhìn ta. Giờ mình học thêm đoạn nữa ha. Và một cái câu mình nhắc lại là cái sự tu tập chỉ là thay đổi tư thế tu, chứ không phải là không tu. Xin nhớ, thay đổi tư thế thôi. Từ tư thế ngồi anh thay đổi nó qua tư thế đi, anh thay đổi nó qua tư thế ngồi ăn cơm, anh thay đổi nó qua tư thế nằm nghỉ. Và tu không có nghĩa là chỉ có mỗi việc là ngồi tụng kinh, ngồi tọa thiền hay đi thiền hành. Thưa các vị, cái sinh hoạt tu của chúng ta nó phải tròn một vòng từ sáng tới tối, từ tối cho tới sáng, một vòng tròn vậy. Và người nào thực tập miệt mài vậy, Đức Thế Tôn nói 7 ngày thôi, 7 ngày chứng thánh quả. Kinh văn có rõ ràng, là tôi không có nói thêm để xí gạt các vị, cho các vị ham tu đâu. Đoạn 22. Vào rừng sâu ở Lan Nhã, núi dựng tùng già ôm bóng cả, thông dông ngồi tịnh mái chùa tranh. Cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Nguyên văn là nhập thanh sơn trụ Lan Nhã. Nhập thanh sơn trụ Lan Nhã. Lan Nhã là tên khác của Tùng Lâm Tự Viện á. Trụ Lan Nhã, sầm ngâm u thúy trường tùng hạ, ưu du nhàn tọa giả tăng gia, quýnh tịch an cư thật tiêu sái, nhập thanh sơn tức là đi vào núi xanh, hoặc là trụ ở những già lam. Sầm ngâm u thúy trường tùng hạ, trường tùng nghĩa là mấy cây tùng, mấy cây thông nó cao bút á. U thúy nghĩa là nó u nhã, nó xanh mướt. Sầm ngâm tức là nó rậm rạp. Ưu du nhàn tọa giả tăng gia, giả tăng gia nghĩa là ông tăng quê mùa, ông tăng rất là nhàn quê. Nhàn tọa là ngồi yên bình thảnh thơi. Ưu du có nghĩa là lòng rất là yên bình, rất là thanh bình, không có lo lắng, không có bận tâm gì cả. Quýnh tịch an cư thật tiêu sái. Chữ tiêu sái này có nghĩa là thanh thoát. Cảnh thì nó yên, lòng thì nó lặng, và đang an trú ở nơi cái chỗ rất là thanh thoát. Đại ý là cái niềm vui thanh thoát của một đạo nhân. Là một thầy tu mà ở núi, Đức Thế Tôn ngày xưa có một bài kinh là dù cho cái vị thầy tu kia mà có ngồi ngủ, Đức Thế Tôn cũng rất là vui. Tại vì ảnh ngủ rồi ảnh sẽ thức, và thức không có chuyện gì làm thì ảnh phải tọa thiền thôi, không có việc gì khác để làm cả. Còn là một thầy tu ở dưới phố thị lao sao thì dù cho mình có tinh tấn nỗ lực, mình có thể hiện ra muôn vàng cái công hạnh tu hành, nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn rất là lo lắng. Do vì cái bàn tay của ngũ dục lục trần nó thò vô cái cửa chùa mình, nó dẫn mình ra rất là dễ. Còn ở cái vùng núi cao rừng vắng thì nơi đó là cái nơi mà người tu giấu mình tu tập. Nơi đó chư thiên cũng rất là vui, và chư Phật cũng rất là mừng khi thấy chư Tăng ở yên trên núi cao rừng vắng. Đây là nói đến cái niềm vui thanh thoát của những đạo nhân. Thế nhưng mà cùng một cái hoàn cảnh ở núi rừng u tĩnh mà tu được không có mấy người. Hồi xưa ngài Vân Môn hay là ngài Triết Đậu gì tôi không nhớ chính xác, nhưng mà ngài nói một cái câu rất là hay. Ngài nói ta có ba hàng đệ tử. Hàng đệ tử thấp nhất đó là vào mùa đông, tuyết rơi bên ngoài rất là lạnh, đốt lửa lò ngồi tụm năm tụm ba lại để bàn chuyện lý sự nhân gian, đó là hàng đệ tử dở nhất. Hàng thứ hai là vào mùa đông trời lạnh thì ngồi đọc sách, nghiên cứu, học hành, tụng kinh. Hàng đệ tử đó tương đối khá nhưng mà vẫn chưa phải là hàng đệ tử cao nhất, xứng đáng nhất mà ta muốn. Hàng đệ tử thứ ba, trời mùa đông rất là lạnh, khoác cái mền trên vai, xếp chân trước già ngồi thiền quán. Hàng đệ tử đó là hàng đệ tử ưu tú nhất. Thế thì mình nhìn cái bài, cái đoạn kệ 22 này, thưa các vị, đời sống của mình thì rõ ràng là mình không có thể tạo được cái điều kiện giống như những đạo nhân ngày xưa vào rừng sâu ở nơi lan nhã và thông dong ngồi tịnh ở mái chùa tranh. Nhưng mà ai cấm các vị ngồi giữa cái lâu đài các vị để các vị tọa thiền chứ? Thưa, không ai cấm cả. Ta có quyền làm điều này trong đời sống của ta ngay bây giờ, và mình không cần chạy nơi nào để tìm cả. Ngay không gian đời sống gia đình của các vị, nếu các vị sắp xếp được thì các vị vẫn có được cái cảnh lặng lòng yên, và cái niềm vui thanh thoát nó vẫn đến với các vị. Ví dụ như cả một ngày sao động đủ thứ chuyện, ai cấm chúng ta tối đi ngủ sớm rồi khuya dậy sớm một tí, mình dành cái thời giờ yên lắng của buổi sáng, lúc mà đất trời còn mát còn dịu, lúc mà tâm thức mình nó vừa yên, lúc mà hoàn cảnh gia đình mọi người đều không có sao động, ai cấm ta ngồi yên bình đốt muôn nén trầm, thỉnh tiếng chuông mà ngồi tọa thiền nửa giờ một giờ? Thưa, không ai cấm cả. Cũng không ai cấm mình vào ngày thứ bảy và chủ nhật mình thu xếp hết mọi việc trong năm ngày tặng cho thế trần, hai ngày còn lại các vị dành nó cho chính đời sống các vị. Thưa, ai cấm? Mình có quyền làm cái điều này ngay chính đời sống của mình. Mình không cần phải chạy đi đâu cả, không cần phải kiếm núi dựng tùng già ôm bóng cả gì cả. Ngay đời sống gia đình các vị cũng tạo được cái không gian để các vị sống, các vị tu. Thậm chí có những người họ bề bộn rất là nhiều công việc phải giải quyết, ấy vậy mà họ lợi dụng cái cơ hội có khi 5 phút, 3 phút, ít hơn nữa, họ lợi dụng vài ba hơi thở thôi. Công việc đang bận rộn vô cùng, họ ngồi thừ người ra nhắm mắt lại để thư giãn, để làm cho mắt của họ nó bớt điều tiết, họ nhắm mắt lại, ngồi thở vào, thở ra 5-3 hơi thôi. Ai cấm ta? Mình không thể làm được cái điều là dâng hiến đời mình trọn vẹn cho cái công việc thiền định. Thế nhưng mà nếu ta có nhiều thời giờ dâng hiến trọn một đời cho công việc thiền định thì chưa chắc ta đã làm được, nếu bây giờ ta không chuẩn bị nó từng bước. Chuẩn bị từng bước nghĩa là lợi dụng những phút giây rảnh rỗi, yên vắng, 5 phút, 3 phút hoặc 10 hơi thở, 5 hơi thở. Mình làm được điều này rồi thì tự nhiên cái điều phải đến đó là sẽ có cơ hội, sẽ có hoàn cảnh, sẽ có lúc các vị có được cái điều kiện các vị tu thôi à. Khi tâm mình, cái mơ ước tu tập, cái niệm lực giác ngộ của mình, cái năng lực tu của mình nó được đẩy lên cao thì tự nhiên là hoàn cảnh nó lần lần nó đưa đẩy mình sẽ có được cái điều kiện, cái cơ hội để mình thực tập trọn vẹn thôi à. Người ta mà mong muốn điều gì thì điều đó sẽ đến với họ. Anh hãy gõ cửa đi, cửa sẽ mở. Dường như nó trong thánh kinh nói vậy. Hãy kêu đi rồi đò nó đón. Hãy gõ cửa đi rồi cửa nó mở. Thưa các vị, mình hãy chuẩn bị nó ngay từ bây giờ. Mình chưa thể có được cái hoàn cảnh là thông dong ngồi tịnh ở mái chùa tranh, chưa có được cảnh lặng lòng yên, chưa vào được núi dựng tùng già, chưa vào rừng sâu ở chốn già lam tịnh địa. Thì mình hãy tạo cho cái không gian mình đang ở nó trở thành già lam tịnh địa với riêng mình, trong trái tim mình, không ai cấm được cả. Người khác nhìn thấy đây là nhà cửa bận rộn, thế nhưng mà ta nhìn ta thấy đây là cái hoàn cảnh tốt để ta thực tập, thì ai mà cấm ta, thưa các vị. Mọi cái đời sống nó được biểu hiện từ tâm thức của ta, chứ nó không phải là do bên ngoài. Tâm thức của ta mà thế nào đó thì ta luyện vào đời sống, đời sống dần dần nó chuyển biến theo tâm thức của ta thôi. Tâm thức của ta đủ lành, đủ mát, đủ dịu thì lần lần cái môi trường sống nó lành, nó mát, nó dịu theo. Tâm thức của mình là bậc thánh thì lần lần cái hoàn cảnh xung quanh nó sẽ thánh theo các vị, chắc chắn có gì lạ cả. Và đó là điều thứ nhất, là niềm vui hay sự thanh thoát của một đạo nhân, không nghĩa là mấy thầy tu mới có. Các vị lưu ý là ta cũng có thể làm được điều này trong chính đời sống của ta, và mình hãy làm nó ngay bây giờ. Đừng đòi hỏi cái gì phải khác cả, hãy đòi hỏi lòng mình khác đi, chứ đừng đòi hỏi hoàn cảnh khác trước. Ta hãy tự thay đổi mình và hoàn cảnh nó sẽ thay đổi theo ta. Hãy làm cho cái năng lực của mình, cái niệm lực tu hành của mình càng ngày càng biến chuyển, càng dâng lên, thì mọi cái nó sẽ theo với tâm thức các vị, nó chuyển biến mà nó dâng lên thôi. Vào rừng sâu ở Lan Nhã, núi dựng tùng già ôm bóng cả, thông dong ngồi tĩnh mái chùa tranh, cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Thì như 4 giờ rồi đó. Thưa đại chúng, là hôm nay mình viết tặng các vị hai đoạn 21 và 22 của Chứng Đầu Ca, và giải thích đôi điều trong cái đoạn văn này ghi, mình lặp lại đây để cho các vị ghi nhớ. Vì như cái điều quan trọng mình muốn thưa cùng các vị hôm nay đó là cái sự thực tập của các vị, nếu mà mình nhiệt tình thương lấy đời sống mình, đừng để cho nó chìm nổi trong cái kiếp tử sinh. Thế thì mình phải làm thế nào để có thể ngay một đời này nếm được hương vị chánh pháp, và nếm được cái hương vị của vô sinh bất diệt rồi thì tự nhiên các vị cảm thấy tu là cái điều gì rất là tự nhiên, nó gắn liền với đời sống mình như hơi thở. Có người hỏi A Chanh Cha, hỏi con làm sao có thời giờ để tu. Ông nói anh có thở không? Kêu nó dạ thưa có chứ. Tu là hơi thở, khi nào còn thở là còn tu, khi nào có thở được tức là ta có điều kiện, ta có thời giờ, chứ không đòi hỏi gì khác cả. Anh hãy coi cái chuyện tu là hơi thở. Thưa các vị, thế thì ta không có thể nói là tôi có điều kiện hay không có điều kiện gì cả. Mình còn thở là còn có điều kiện các vị. Sẽ có lúc mình muốn thở mà không thở được, thì lúc bấy giờ thì điều kiện tu không còn. Và bây giờ nếu các vị không làm được cái điều này thì các vị đợi đến bao giờ các vị mới có điều kiện chứ. Cho nên cái bài đầu, cái điều chúng ta ghi nhận là hãy đem sự thực tập đó theo ta trong từng hơi thở, mới có điều kiện địch được với tử sinh. Đời người rất là ngắn, lao sao một chút tinh cõi tần hoàng rồi chúng ta đều chìm vào cõi tử sinh cả. Không khéo sử dụng thì một hình hài này mất rồi mình kiếm lại không dễ đâu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là các vị nên tạo cái đạo tràng, cái không gian tu ngay nơi đời sống của các vị, ngay nơi tâm các vị. Các vị tạo được nó thì mọi hoàn cảnh đều trở thành Tùng Lâm Tự Viện đều trở thành núi dựng tùng già cả, đều là nơi để chúng ta cảnh lặng lòng yên, và nơi nào cũng có sự thanh thoát đến với đời sống các vị. Các vị không tạo được điều này thì chạy tới phương nào cũng bận rộn, cũng ồn ào, cũng sao động cả. Không hề có cái chùa nào mà có cái điều kiện cảnh lặng lòng yên cho các vị đâu. Cảnh lặng lòng yên nó ở nơi trái tim của các vị. Mình cứ tưởng là Lộc Uyển là ngon lắm, lên nó ở 5 ngày sợ mất hồn đó nhé. Rồi mình ở bất cứ nơi nào cũng thế thôi. Nơi nào cũng là con người, cũng tâm thức con người, cũng những thị phi sao động, cũng những vui buồn giận ghét thế thôi. Các vị phải tạo được già lam nơi trái tim của các vị. Thế thì nơi nào cũng là già lam cả. Và mình phải làm điều này ngay bây giờ. Đừng hứa hẹn ngày mai, không có chuyện mai ăn khỏi trả tiền đâu, thưa các vị, phải làm nó ngay thôi. Và thưa xin phép dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Và xin mời các vị đứng lên chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn